Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 12, Sự hòa hợp trong mối liên hệ, phần 5. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Khi chúng ta quyết định để ghi dựng một mối liên hệ nào đó, kể cả đời sống vợ chồng như chúng ta đang học ở đây, thì nhớ việc mà vợ chồng sống có hòa hiệp với nhau, có đem lại ích lợi cho nhau không, thì không đo lường là hai vợ chồng có thỏa lòng về nhau không. Mối liên hệ chúng ta là mối liên hệ được Chúa tạo dựng nên vì Ngài. Cho nên để đo lường cái mối liên hệ hay là để ghi dựng mối liên hệ vợ chồng thì phải nhớ luôn, mối liên hệ của tôi với vợ tôi, của tôi với chồng tôi có làm cho tôi nhận biết Chúa hơn không, và chúng tôi giúp nhau để hoàn thành những điều Chúa muốn thực hiện qua cuộc đời chúng tôi không. Thì đó mới là cái thước đo về mối liên hệ. Chúng ta hãy lưu ý điểm này. Nếu một người chồng luôn luôn hy sinh cho vợ, một người vợ luôn luôn hy sinh vì chồng, điều đó tốt chứ, tốt không? Nếu tôi đem lại điều ích lợi cho vợ tôi, vợ tôi đem lại ích lợi cho tôi, tốt không? Hễ chúng ta muốn đặt một vấn đề, chúng ta cứ đặt vấn đề này. Kinh Thánh có dạy vậy không? Phải không? Vấn đề là Kinh Thánh có dạy vậy không? Bây giờ thử nghe. Rõ ràng á, cái câu quan trọng trong đời sống vợ chồng khi chúng ta đọc Ê-phê-sô đoạn 5, chúng ta thường hay nghe nói trách nhiệm của người vợ, trách nhiệm của người chồng, thì câu Kinh Thánh quan trọng nhất là câu 32. Nghĩa là gì? Cái mối liên hệ vợ chồng nó phản ảnh mối liên hệ của Chúa Giê-xu với Hội Thánh. Tôi không đặt ra vấn đề vợ tôi làm gì cho tôi, mà tôi phải làm sao để vợ tôi hiểu rằng Chúa yêu vợ tôi qua cuộc đời của tôi. Và vợ tôi không đặt vấn đề là tôi đem điều gì cho vợ tôi, mà vợ tôi muốn tôi nhận ra Chúa yêu tôi qua vợ tôi. Thì như vậy là khi tôi tìm cách để đem ích lợi cho vợ tôi, vợ tôi đem ích lợi cho tôi, thì đó là đúng hay sai? Cái nguyên tắc nó nằm ở chỗ này. Cái động cơ là gì? Cái động cơ khi tôi làm điều đó là gì? Này nha, một người không quan tâm gì tới Chúa vẫn nghĩ rằng mình luôn luôn hy sinh cho chồng mình hy sinh cho vợ, cho con mình. Chuyện đó có không? Có đẹp lòng Chúa không? Không. Cho nên cái vấn đề nó không phải chỉ là tôi muốn gì, người bạn đời tôi muốn gì, mà tôi có đang làm theo nguyên tắc của Thánh Kinh không? Chính vì vậy mà để đo lường mối liên hệ thì cái vị trí của Chúa, cái động cơ trong cuộc sống, trong mối liên hệ đó không phải là chính mình, không phải người bạn đời của mình hay người khác, mà phải là Thiên Chúa. Đó là điều mà luôn luôn chúng ta phải khắc ghi trong lòng của mình. Khi chúng ta cảm ơn Chúa, vợ chồng chúng ta yêu thương nhau, điều đó là điều mừng hay không mừng? Mà tôi thấy tôi yêu vợ, vợ tôi thấy yêu tôi, anh rất yêu em, cái tôi nghe lại em cũng rất yêu anh, vui không? Tôi nghe là tôi vui chứ làm sao không vui được. Nhưng tốt không á, tôi có mừng về hôn nhân tôi không á, thì tôi lại không dựa vào chuyện đó. Hiểu không? Vì tôi có thể nói tôi yêu vợ tôi, nhưng cái động cơ làm gì? là để vợ tôi sẽ làm cái gì đó tôi sắp sửa yêu cầu. Hiểu không? Nếu bây giờ tôi nói với vợ là anh rất yêu em, cái tôi có thể nói một số điều để vợ tôi thấy là tôi chứng minh là tôi yêu vợ tôi. Để làm chi vậy? Vì trong thâm tâm của tôi là tôi đang muốn nhờ vợ tôi làm chuyện gì đó cho tôi. Tôi nói chuyện đó được không? Hả? Đó không phải là yêu, mà cũng phải là yêu. Nếu mà tôi nói tôi yêu vợ tôi thì dễ nói hơn. Nếu mà tôi nói thẳng ra em làm gì cho anh thì nó sẽ khó hơn là tôi nói là tôi em yêu anh yêu em. Đồng ý không? Cho nên cái sai lầm khi chúng ta đo lường mối liên hệ, đặc biệt mối liên hệ hôn nhân, mà quên đi cái thứ tự ưu tiên mà phải đặt ra làm cái chuẩn mực trong mối liên hệ là Thiên Chúa, chứ không phải là giữa người bạn đời với mình hay không. Bây giờ thử nha, tôi hỏi nè, tiền là của tạm, chuyện nhỏ nhưng rất quan trọng. Nào lật ra Luca đoạn 16 câu số 10, ai trung tín trong chuyện rất nhỏ. Cho nên Chúa muốn chúng ta nhìn vấn đề tiền bạc như là chuyện rất nhỏ, phải không? Nó không phải là chuyện lớn trong cuộc đời của chúng ta, nhưng nó quan trọng không? Nó quan trọng. Câu mấy chứng tỏ nó rất quan trọng. Chúng ta đang đọc Luca 16, chúng ta chỉ cần coi câu 10 tới câu 13 thôi là chúng ta cũng có câu trả lời. Là vì nó là chuyện nhỏ, nhưng mà nó lại là cái bằng chứng thể hiện đức tin của tôi. Cho nên chúng ta phải nhớ luôn một điều thế này. Khi chúng ta đo lường một mối liên hệ, chúng ta ghi dựng một mối liên hệ, thì chúng ta nhớ luôn một chuyện thế này. Hôn nhân là chuyện tạm trong cuộc đời. Và khi một trong hai người về với Chúa thì coi như hôn nhân đó hết. Phải không? Thì chúng ta nhớ luôn một chuyện. Nhưng những gì Chúa cho chúng ta sống trong cõi đời tạm này lại ảnh hưởng đến cõi đời đời. Vì giờ tôi xin hỏi nha, tiền chúng ta dùng cho đời sống hôn nhân và lo chuyện cuộc sống đời này hay đời sau? Chúng ta dùng tiền cho đời sống hôn nhân gia đình chúng ta là chuyện đời này hay là chuyện đời sau? Tiền là chuyện nhỏ tạm trong cuộc đời, nhưng nếu sử dụng nó thì phải nhớ sử dụng nó mà có ảnh hưởng đến cõi đời đời. Nào bây giờ nha, có bao giờ Chúa đặt mình trong một cái trường hợp mình thì không có nhiều tiền, nhưng nếu mình giúp cho người khác thì mình sẽ bị hụt những nhu cầu căn bản của mình? Cuộc sống mình đã bao giờ đối diện với chuyện đó chưa? Tôi kể câu chuyện này ha. Tôi cưới được 44 năm, nhưng câu chuyện này xảy ra thì lúc đó khoảng mới 2 năm cưới nhau thôi. Tôi đang sống trong cái thời mà tôi hay kể mà con tôi nó không tin được, đó là chuẩn cho mỗi thu nhập hàng tháng của tôi, là lúc đó còn xài tem phiếu á, mỗi tháng tôi được một lạng thịt, 100 gram thịt á, một lạng thịt á, nhiều ít, chưa bằng tô phở bây giờ, mà tôi được phép dùng một tháng. Trong tháng tôi với một người trong tổ của tôi bắt thăm để ai được cái kem đánh răng. Nghĩa là tiêu chuẩn là hai người một cái kem đánh răng, chứ không phải bốc thăm. Coi thử một trong hai người ai được cái kem đánh răng. 6 tháng bốc thăm để xem thử là một trong hai người ai được cái ruột xe đạp. Không có vụ có ruột không đam đó, tại vì chỉ xe đạp không mà. Thế nên 6-1 năm thì bốc thăm coi một trong hai người ai được cái vỏ xe đạp. Và cái thời mà tôi sống đó đó, tiêu tiền làm sao để trong tháng nó vừa hết khi mình bắt đầu lãnh tiền tháng sau, phải không? Tôi nhớ cuối tháng đem tiền về cho vợ là một cái niềm vui mới cưới mà, phải không? Thì đem tiền về cho vợ là vợ rất là vui, mà mình cũng rất là vui. Tối hôm đó có một cái bác ở trong hội thánh, ở trong cái phường của tôi ghé thăm tôi. Nói chuyện xong bác hỏi này, cậu Mẫn ơi giúp tôi được không? Tôi nói bác cần cháu giúp cái gì? Thì ông mới nói ra điều ông cần. Mà thấy ông cần thiệt. Mà tôi hỏi chuyện có gấp không? Ông mới kể thì tôi thấy vừa rất cần mà lại vừa rất rất gấp. Cái tôi mới mở miệng tôi hỏi câu này, bác cần bao nhiêu? Ông nói đúng số tiền tôi vừa mới đưa vợ hồi chiều. Tôi không thể nói là không có, vì rõ ràng mình cầm số tiền đó mình vừa mới đưa cho vợ. Mình không thể nói là mình không có số tiền đó, phải không? Nhưng mà chắc chắn khi tôi lãnh lương thì mục đích của cái lương đó không phải là để cho người khác mượn, mà là cho cuộc sống của gia đình tôi. Đồng ý không? Cho nên tôi nói mới suy nghĩ trong đầu tôi là làm thế nào để mình có thể từ chối mà không gây vấp phạm. Cho nên tôi hỏi thêm chuyện cho ổng để làm chi? Để tôi có lý do từ chối là thiệt sự chuyện nó không có gấp. Càng hỏi thì lại càng nó thấy nó gấp. Thì trong đầu tôi nói: Chúa ơi, chúng anh ấy còn mấy tín đồ nữa, sao Chúa không đưa ổng đi qua mấy nhà khác mà đưa đến nhà con? Thế là hai vợ chồng bàn nhau, cuối cùng tôi nói với vợ tôi: Thôi em đưa cho ông đi. Là vì sao? Vì tôi nhận ra một điều: nếu tôi tin rằng mọi chuyện trong cuộc đời của tôi Chúa quan phòng cai trị, về việc mà Ngài đưa ông đến sau khi tôi lãnh lương, mà tôi nhận ra rằng nhu cầu ông rất cần và rất rất gấp, vậy thì cái vấn đề đặt ra với tôi là tôi sẽ bảo vệ tương lai những ngày tháng của vợ chồng tôi trong tháng tới, hay tôi đáp ứng cái nhu cầu mà tôi biết là cần và gấp? Thì tự nhiên tôi sẽ nhận ra rằng cái quyết định của tôi nó cho tôi thấy tôi đặt cái gì là ưu tiên. Có đúng không? Và khi vợ chồng tôi quyết định đưa ổng thì đố biết chuyện gì xảy ra sau đó biết không? Thì đói chứ sao? Thì tôi thiếu, mà tôi có những kinh nghiệm khác khi mà vợ chồng thiếu. Có nghĩa là chúng ta phải nhớ này, bất cứ cái quyết định nào trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta nhận ra rằng cái sự việc đó nó cần cho cõi đời đời hơn là chuyện đời tạm, thì chúng ta phải quyết định chọn những gì ảnh hưởng đến cõi đời đời hơn là đời tạm. Bây giờ tôi xin hỏi nè, làm cho Chúa vui với làm cho người bạn đời vui, cái nào quan trọng hơn? Chắc chắn là cho Chúa vui quan trọng hơn là cho người bạn đời mình vui. Đồng ý không? Bây giờ thử nghe, nếu mình nói mình làm cho Chúa vui mà lại làm cho người bạn đời mình buồn thì có mâu thuẫn không? Hỏi lại nghe, nếu mình làm một việc mà làm cho Chúa vui hơn là cho người bạn đời mình vui, như vậy có mâu thuẫn nhau không? Chúa có dạy mình quan tâm đến nhu cầu của vợ không? Có không? Vậy thì khi mình làm cho Chúa vui thì mình có phải làm cho vợ mình vui không? Hỏi lại nghe. Nè mọi người chú ý nè, biết tại sao tôi đang nói vấn đề gì không nào? Chúa có dạy tôi quan tâm đến nhu cầu của vợ không? Có không? Chúa không đòi hỏi tôi vợ làm gì cho tôi, nhưng khi Chúa cho tôi cưới vợ, Chúa dạy tôi hãy yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Chúa dạy tôi phải chăm sóc vợ như tôi chăm sóc bản thân mình. Đồng ý chưa? Vì thì nếu tôi muốn làm cho Chúa vui thì tôi có làm cho vợ vui không? Mà tôi không quan tâm vợ vui, tôi chỉ quan tâm Chúa vui thì có mâu thuẫn nhau không? Nào mọi người chú ý nghe, hai nguyên tắc này có một cái chữ rất quan trọng được tô màu. Chữ gì? Ưu tiên. Nhớ, ưu tiên nghĩa là gì? Ưu tiên nghĩa là gì? Cả hai đều đúng, nhưng khi ưu tiên có nghĩa là phải giải quyết một trong hai thì mình chọn cái điều mình cho là ưu tiên. Đồng ý chưa? Như vậy chúng ta có để ý một điều không? Cái mức độ trưởng thành của vợ chồng có giống nhau không? Không. Mức độ trưởng thành của vợ chồng chưa chắc gì đã giống nhau. Có thể đời sống thuộc linh của vợ tôi hơn tôi, có thể là đời sống thuộc linh của tôi hơn vợ, nhưng cái chuyện quan trọng là gì? Chúa là ưu tiên. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta đang nhắc đến ở đây đó là khi ta nói đến sự hòa hợp trong mối liên hệ theo lời Chúa dạy chúng ta, thì nhớ cái quyết định để đo lường một việc tôi ưu tiên hay Chúa ưu tiên trong mối liên hệ vợ chồng, Chúa ưu tiên hay vợ tôi được ưu tiên trong mối liên hệ vợ chồng, thì nó sẽ đo lường mối liên hệ vợ chồng tôi có đang sống đúng hay không. Phân biệt được chưa ha? Và để ý một điều thế này, khi ta nói đến vợ với con, thường thường hết vợ chồng mà có con thì con với người bạn đời thường thường mình ưu tiên ai hơn? Con thường ưu tiên hơn. Nhưng mà tại sao mình lại nghĩ là con ưu tiên hơn? Vì nó nhỏ. Khi cái nánh so sánh thứ tự ưu tiên á, thì cái mối quan hệ vợ chồng với quan hệ cha mẹ con cái, mối quan hệ nào ưu tiên hơn? Mình vừa mới nói là con ưu tiên hơn. Như vậy là mình quyết định dựa vào gì? Dựa vào cái thông thường của con người. Những cái nguyên tắc của lời Chúa là gì? mối quan hệ vợ chồng với mối quan hệ cha mẹ con cái thì mối quan hệ nào ưu tiên hơn? Vợ chồng quan trọng hơn. Cho nên chúng ta nhớ cái chữ ưu tiên đây để chúng ta hiểu rằng sự hòa hợp trong mối liên hệ mà dựa vào Thánh Kinh thì nhớ Chúa là cái chuẩn mực để đo lường, để quyết định, để xây dựng trong mối liên hệ. Chính vì vậy mà chúng ta có thể tóm tắt như thế này. Chúng ta đã học để chúng ta định nghĩa sự hòa hợp trong mối liên hệ. Đó là nền tảng mối liên hệ không phải là tình yêu của vợ chồng, không phải là sự thỏa lòng của vợ chồng, mà là Thiên Chúa là nền tảng để đo lường mối liên hệ. Cả hai có thể rất yêu thương nhau, đồng cảm với nhau, nhưng là xa cách Chúa, thì đó là một mối liên hệ không đúng, không tốt. Cho nên chúng ta hãy nhớ, khi chúng ta học về sự hòa hợp trong mối liên hệ thì nhớ luôn Chúa là nền tảng căn bản của đời sống cá nhân cũng như mối liên hệ vợ chồng. Vì vậy mà khiến ta nói mình là người tin ở Thiên Chúa, Chúa là Chúa của cuộc đời của mình, mình là tạo vật của Ngài, mối liên hệ hôn nhân do nơi Chúa ban cho, thì chúng ta nhớ cái căn bản của mối liên hệ của đời sống hôn nhân là Chúa, chớ không phải hai vợ chồng có yêu thương nhau hay không. Cho nên chúng ta lưu ý chuyện quan trọng này nha. Thế thì bây giờ chúng ta để ý nè, vậy thì cái gì đáng sợ nhất trong mối liên hệ vợ chồng? Cái gì mà chúng ta mà nghĩ tới đời sống vợ chồng, chúng ta muốn nâng niu nó, muốn gìn giữ nó, muốn gây dựng nó, thì cái gì mà chúng ta phải sợ nhất? Hầu hết người ta nó muốn gây dựng vợ chồng, cho nên hai vợ chồng phải nỗ lực để làm gì? Kiếm tiền, nuôi con, dành thì giờ trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau đi đây đi đó, cùng làm việc chung, cùng trò chuyện, cùng hiểu nhau, phải không? Cho nên nếu không dành thì giờ cho nhau, quá bận rộn để kiếm tiền thì sẽ gây những đổ vỡ trong hôn nhân, hay là giấu nhau, không thành thật với nhau, bất kể cái gì. Nhưng mà những gì chúng ta đã học rồi, chúng ta sẽ nhận ra một điều. Cái đáng sợ nhất trong đời sống vợ chồng, mối liên hệ vợ chồng là gì? Cái đáng sợ nhất làm đổ vỡ mối liên hệ vợ chồng chính là, à nha, bây giờ tôi xin hỏi nè, tôi là người đàn ông, là người chồng, người cha trong nhà, tôi có trách nhiệm đi kiếm tiền để chu cấp cho vợ con không? Chú có dạy không? Có. Vậy thì nếu tôi không chu toàn trách nhiệm đó thì đáng trách không? Mà nếu tôi có thể đem về tiền bạc đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình tôi thì tốt không? Thật ra khi chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng ta nhớ nè, đây là điều mà tôi rất mong mọi người nhớ. Đây là phần tôi đang tóm tắt cái sự hòa hợp trong mối liên hệ. Điều đáng sợ nhất trong mối liên hệ hôn nhân chính là tôi phạm tội mà tôi không giải quyết tội của tôi. Tôi có thể làm ăn kiếm tiền, nhưng nếu cái việc làm ăn kiếm tiền đó tôi phạm tội, tôi làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời trong việc tôi kiếm tiền thôi, thì nhớ, dù rằng vợ tôi không hề biết, tôi có thể đáp ứng những nhu cầu của gia đình tôi, nhưng cái điều đáng sợ nhất trong mối liên hệ là vì gì? Chúa là nền tảng của mối liên hệ. Chúa là điều mà tôi phản ảnh vinh quang của Ngài trong các mối liên hệ, và đặc biệt trong mối liên hệ vợ chồng. Vì thì cái gì làm tôi xa Chúa? Chính là tội lỗi làm tôi xa Ngài. Cho nên tôi phá vỡ cái mối liên hệ vợ chồng tôi khi tôi làm ăn không ngay thẳng, khi tôi cay đắng với một người bạn đồng nghiệp trong cơ quan, tôi không tha thứ cho người đó, tôi về tôi kể vợ tôi an ủi tôi, khích lệ tôi, hai đứa giúp nhau, an ủi nhau, vượt qua những chuyện người đó làm hại mình. Nhưng vợ chồng tôi mà thấy mặt cái người đó là chúng tôi tránh, thì đó là điều đáng sợ. Nghĩa là bất cứ là tội gì cũng khiến người ta xa Chúa cả. Cho nên khi tôi phạm tội mà tôi không giải quyết vấn đề tội tôi, là tôi đang phá vỡ mối liên hệ vợ chồng tôi mà tôi không ý thức. Mọi người nhận ra chuyện này không? Vì nếu chúng ta nói là cái nền tảng mối liên hệ chúng ta là Thiên Chúa, thì chúng ta phải nhớ điều gì bất kỳ làm ta xa Chúa, nghĩa là chúng ta đang làm hại mối liên hệ vợ chồng. Vì sao? Vì mối liên hệ với Chúa đó là nền tảng của mối liên hệ hôn nhân. Vậy thì khi tôi sống xa Đức Chúa Trời thì tôi làm hại mối liên hệ hôn nhân. Cho nên tôi xin mọi người chú ý điểm này. Vợ chồng tôi có thể cùng đi nhóm với nhau, cùng học Kinh Thánh, cầu nguyện nhà với nhau, cùng nhau phục vụ Chúa trong hội thánh. Mỗi người làm được nhiều chuyện góp phần trong hội thánh lắm. Nhưng chỉ có một điều, tôi không chịu quan tâm gì đến ông già vợ tôi hết, vì tôi không ưa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên vợ tôi về nhà thăm thì về thăm, tôi không muốn thăm. Tôi không muốn phải đối mặt với ông già vợ tôi. Mà tôi rất là quan tâm là vì sao tôi chở vợ tôi về nhà. Nhưng mà điều tôi thấy có má thì tôi vô, còn có ba thì tôi không vô. Và chuyện đó tôi cảm thấy nó bình thường không? Thế tôi rất yêu vợ tôi, cho nên tôi yêu cả bố mẹ tôi. Để cho vợ tôi thấy tôi rất yêu vợ, cho nên tôi chiều chuộng bố mẹ tôi. Được không? Tôi đang làm cái chuyện quan trọng là gì? Tôi đang muốn chứng minh tình yêu. Tôi là người rất yêu vợ, tôi rất xứng đáng làm chồng. Vì tôi bày tỏ trong việc tôi đối xử với ba mẹ vợ tôi. Thì ai là trọng tâm? Tôi là trọng tâm. Đúng không? Mà nếu tôi là trọng tâm thì tôi có tội không? Và tôi đang phá hoại mối liên hệ vợ chồng. Ngay cả khi tôi chăm sóc người nhà để bày tỏ tôi yêu vợ. Mọi người hiểu cái vấn đề không? Là vì khi chúng ta nói rằng Chúa là nền tảng của mối liên hệ, thì chúng ta không được lấy mình là trọng tâm trong mối liên hệ. Và tôi nói lại một điều quan trọng này. Không tin Chúa nghe cái bài này thì cảm thấy tôi chân đập đất nói chuyện trên trời đấy. Đúng không? Nhưng mà chúng ta phải nhớ, đây là lời của Chúa. Đặt cái căn bản của mối liên hệ là Thiên Chúa. Vì rõ ràng nhé, Adam Eva trong đoạn 2 trần truồng mà chẳng hổ thẹn, xoay lưng với Chúa. Cả hai nhìn nhận mình sao? Không dùng chữ trần truồng mà dùng chữ lõa lồ. Với chữ trần truồng, chữ lõa lồ có giống nhau không? Rõ ràng là trần truồng có gì che thân không? Lõa lồ thì có gì che thân không? Nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau ở chỗ là mình cảm giác mình không còn tốt đẹp. Có đúng không? Và làm gì? Tìm cách mà che lại. Rõ ràng là chúng ta sẽ thấy khi người này vì người kia, nhưng đến khi xa cách Chúa rồi thì đổ tội cho ai gần nhất? Cho người bên cạnh mình là gần nhất. Đúng không? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều. Hãy ta nói mình là người tin nơi Thiên Chúa, thì cái ghi dựng mối liên hệ, bất kỳ là mối liên hệ nào, và đặc biệt mối liên hệ vợ chồng, tôi phạm tội mà tôi không giải quyết tội tôi. Bây giờ tôi xin hỏi nha, có bao giờ chúng ta cay đắng với ai mà nhiều ngày không? Và kể cả tôi tới bây giờ ngồi đây không? Thì nhớ chúng ta đang làm hại mối liên hệ vợ chồng chúng ta đây. Nhớ không? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 13, Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp phần 1. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Và chịu treo đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, nhưng ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thập từ xưa thân Chúa nát tan. Cũng bởi vì tội lỗi tôi và anh, Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giê-xu cam chịu xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này. Quý quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Vì yêu Chúa Ngài đến đây và chịu treo đớn đau nhục hình, gánh lấy mọi tội thế nhân lầm than, những ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thật từ xưa thân Chúa nát tan, cùng với vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giê-xu cam chịu đau đớn. Nói hãy quay về Cha tình yêu nhân từ, xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa ngự vào chính tâm hồn anh giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giê-xu.